Thưa quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào Thái Ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Vâng, chúng ta lại sắp sửa bước vào trong cái tuần lễ của mùa lễ tạ ơn rồi. Thành ra bây giờ chắc là ai cũng đang bận rộn lắm phải không chị, để mà lo chuẩn bị cho cái cuộc họp mặt gia đình ngày lễ tạ ơn này.
Vâng, thì coi như là tất cả mọi người thì thấy là cái không khí rất là nhộn nhịp, rất là mọi người ai cũng vui vẻ và mong đợi. Thì thật ra cái Thanksgiving đó là cái ngày mở đầu cho cái mùa lễ hội của cuối năm. Và hai cái ngày lễ lớn nhất ở trong năm là ngày Thanksgiving và ngày Christmas. Thì chúng ta thấy cái truyền thống đó ở nước Mỹ này, nhưng mà khi chúng ta sang đây thì chúng ta cũng hội nhập và chúng ta cũng nhân thể những ngày nghỉ đó, những ngày nghỉ được nghỉ đó để chúng ta họp mặt gia đình. Thì đa số là mỗi nhà có một cái cách họp mặt riêng, nhưng mà có lẽ là cái ngày Thanksgiving là cái ngày họp mặt, không biết chị Vũ Thanh Thủy và quý vị như thế nào, nhưng mà riêng gia đình của chúng tôi thì ngày Thanksgiving là họp mặt đại gia đình, còn ngày Christmas là họp mặt của tiểu gia đình của mình.
Tiểu gia đình, vâng, cái đấy cũng tùy theo truyền thống của mỗi gia đình. Có nhiều gia đình thì gia đình tụi này thì thường thường là cái ngày lễ Christmas là ngày lễ Giáng sinh, lại là cái ngày tụ họp hết tất cả. Nhưng mà cũng đại gia đình trong cái thời buổi này cũng khó khăn lắm, thành ra cũng chỉ là tiểu gia đình thôi. Nhưng mà riêng ngày Thanksgiving thì càng ngày khi con cái ở gần đó thì là cái chuyện họp mặt là chuyện đương nhiên, nhưng mà khi con cái ở xa thì cái năm nào cũng được đứa này thì mất đứa khác, thành ra câu đó cũng là một cái điều đáng tiếc của cái nước Mỹ quá rộng lớn này, chị Phương Lan.
Vâng, thành ra là vì lý do đó mà chúng ta trong cái tinh thần của tình yêu và gia đình, chúng ta muốn nói đến một cái đề tài về tình gia đình trong ngày hôm nay, mà nhân thể cái dịp lễ này là cái ngày họp mặt, thì chúng ta nói đến cái liên hệ anh chị em trong đời sống ngày nay hiện bây giờ. Thì cái đó là cái đề tài mà chúng ta có lẽ là bàn bạc đến, tại vì chúng ta thấy là cái dịp lễ đến là cái ngày hội họp, mà ngày xưa thì khi mà chúng ta hãy còn bé thì lớn lên sống chung dưới một mái nhà, dưới cái sự hướng dẫn của cha mẹ, và cùng lớn lên và cùng chơi với nhau. Thì khi lớn lên thì mỗi người sẽ có một cái đời sống riêng, và đối với ở bên Mỹ này thì chúng ta nói đến cái đời sống ở xứ này để cho có một cái sự thực tế. Thì chúng ta thấy là khi sang bên này, thứ nhất chị Thanh Thủy vừa mới nói là cái nước Mỹ quá rộng lớn và mỗi người có một đời sống riêng, và cái đời sống bên này lại quá bận rộn. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ quên đi và bị cuốn hút bởi cái đời sống bận rộn và bị ràng buộc bởi cái sự xa cách, thì cái sự chặt chẽ giữa cái tình anh em nó sẽ bị lỏng lẻo đi. Và chúng ta thấy là bây giờ có cả hai cái trường hợp mà bây giờ mọi người ngày xưa chúng ta vẫn nhớ cái câu là một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Nhưng mà bây giờ vì cái hai lý do mà chúng ta vừa mới nói, chúng ta thử nghĩ lại xem một giọt máu đào nó còn hơn ao nước lã hay không. Hay là có rất nhiều gia đình lại có những người bạn rất là thân thiết, nhưng mà anh em ruột thì lại hoàn toàn xa cách.
Vâng, cái câu đó thì có lẽ là một lát nữa thì xin cứ đứng giải gọi vào xem có đồng ý không. Nhưng mà trên thực tế đó thì không làm sao bao nhiêu lao bao nước lã cũng không bằng được một giọt máu đào. Cái điều đó là cái điều càng ngày càng hiển nhiên rồi. Có thể trong những cái giai đoạn nào đó nó có những cái sự mà xa cách, nhưng mà deep down trong lòng, nghĩa là sâu xa tận trong lòng, nó một lúc nào đó trong cuộc đời cũng sẽ không thể nào quên được cái điều đó đâu chị. Nên thì từng nghe nhiều thính giả cũng gọi vào cũng nói là nhiều anh chị em giận nhau suốt mấy chục năm, nhưng mà đến khi bắt đầu vào tuổi già đó thì tự nhiên là lại thấy quyến luyến vô cùng.
Nhớ lại
đến cái nỗi mà chúng tôi cũng trong cái thời gian vừa qua, vì trong gia đình, đại gia đình có nhiều biến cố, thành ra có nhiều dịp gặp gỡ. Chị có thể tưởng tượng nhiều khi nhìn những người, mấy ông bình thường tính tình nóng nảy, khó khăn, khó tính, rồi nhiều khi anh em cũng buồn giận nhau. Nhưng mà bây giờ đến cái tuổi này rồi đó, nhiều khi người 80 mấy với người 70 mấy mà hai bên diễn ra diễn dít bưng, giữa lúc nào cũng dưng dưng biện diện chia tay nhau thì không có nỡ rời xa như là những đứa trẻ con ham chơi quyến luyến. Thành ra cũng là những cái điều rất là cảm động. Cho nên kính giả tin đi, bây giờ nếu mà có cảm thấy lạt lẽo trong cái tình anh chị em với gia đình á, thì thế nào đến một lúc nào đó trong cái tuổi già của mình cũng sẽ trở lại thôi. Chi bằng mình thân thiết từ bây giờ, phải không chị nhỉ?
Vâng.
Thì cái sự thân thiết đó nó vừa là cái lợi ích cho mình, mà đỡ được cái giá phải trả. Khi mà cũng như trong gia đình cũng có một người anh cũng ít thân với các anh em trong gia đình, bây giờ đến tuổi già anh cố gắng muốn níu kéo, nhưng mà tại vì từ lâu không có tình thân, thành ra cái điều đó nó khó khăn hơn nhiều lắm. Lại phải qua một cái người bắt cầu, một cái người anh em khác bắt cầu với các anh em khác, nó rất là phức tạp. Trong tại sao không thân từ bây giờ, nhưng mà để cho mọi người có thể cảm nhận được cái lợi ích của cái tình thân đó đó, thì chị chia sẻ một tí xíu về cái chuyện mà xem cái lợi ích của tình thân đại gia đình như thế nào. Nhiều người nói trời ơi, phiền hà quá, mệt mỏi quá, nhiều cái sự mà khác biệt quá, rồi thì tốn kém mất thì giờ, rồi không làm vừa lòng hết mọi người, rồi trăm người trăm tính, thành ra vì vậy mới có cái chuyện tách riêng như vậy đó chị Phương Lan.
Vâng, tại vì thật ra nếu mà phân tích ra thì chúng ta thấy là người ta vẫn nói là cái liên hệ mà gần gũi nhất của một người là liên hệ vợ chồng, nhưng mà cái liên hệ lâu dài nhất của một người đó là liên hệ anh chị em. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng cái người mà chúng ta mới vừa mở mắt chào đời là chúng ta nhìn thấy ai là anh chị em của mình. Và nếu mà chúng ta tiếp tục giữ cái liên hệ tình cảm giữa anh chị em thì đó là cái người mà gọi là ở với chúng ta lâu dài nhất trong cuộc đời, hơn là cha mẹ nữa. Tại vì
cũng
cha mẹ sẽ ra đi trước và
đúng,
vợ chồng thì là người đến sau. Và rõ ràng là có những anh chị em mà chúng ta biết họ cả cuộc đời của chúng ta. Thành ra là cái liên hệ
tức
lâu dài nhất
chào đời,
là
biết, lúc mà nhắm mắt
là cũng thấy nhìn thấy
biệt,
người đó.
Những người
ra, thật ra đó là cái liên hệ, vừa là liên hệ máu mủ cùng cha cùng mẹ, cùng có những kỷ niệm lớn lên từ thuở thơ ấu. Và đó là cái tình thân mà chúng ta nếu mà nhìn vào thì chúng ta nên vun sới nó, không nên để nó bị xa cách đi. Mà chúng ta thấy cái sự mà xa cách đó cũng là một cái điều cũng có thể xảy, rất là dễ xảy ra. Tại vì theo thống kê người ta nhận thấy là giữa các anh chị em đó, cái sự xa cách và có một số tị hiềm, một số ganh ghét, nó rất là bình thường, xảy ra khoảng chừng 45% trong tất cả mọi trường hợp. Đó là chuyện bình thường. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là ngay từ lúc mà nhỏ lớn lên trong gia đình, cái sự mà anh em có thân thiết với nhau là cũng do cha mẹ. Tại vì nếu mà sống trong một đại gia đình đông con mà cha mẹ như là một người nhạc trưởng, nếu mà điều khiển cái ban nhạc đó một cách khéo léo thì tất cả các anh chị em đều ríu rít và đều trình tấu những bản nhạc bất hủ và rất là vui vẻ. Chứ còn nếu mà trong gia đình mà đông con mà lại có một sự phân biệt, chẳng hạn như là tại vì trên đời này không bao giờ có một sự phe hoàn toàn, là tại vì mỗi một đứa con cùng là cha cùng là mẹ, nhưng ra đời có đứa xinh đẹp hơn, có đứa không, có đứa nó đẹp, nó lấy tất cả những cái gì đẹp nhất của cha mẹ, có những đứa nó lại cùng cha mẹ đó nhưng lại lấy tất cả những cái nét xấu của cha mẹ. Thành ra đó cái sự dị biệt ngay từ bản chất. Rồi khi lớn lên lại có theo truyền thống Việt Nam thì anh cả với em út là được cưng chiều, được có những cái đãi ngộ, còn những cái đứa con ở giữa thì nhiều khi nó chỉ chả có gì đặc biệt. Như là mình là một đứa con gái trong một gia đình có 12 đứa con và một đứa con gái trong 9 đứa con gái. Thành ra
Mà lại giữa,
không là cả, không là út và không có một cái gì đặc biệt cả. Thành ra là tự nhiên nó có những cái điều đãi ngộ khác nhau trong gia đình. Rồi nó rồi có trong bao nhiêu người con đó thì có người lại thông minh, có người lại hơi không được thông minh lắm, rồi có những người lại may mắn, những người lại duyên dáng. Đó, thì nhưng mà những cái điều đó ngay từ trong trứng nước từ hồi nhỏ nó đã có một cái sự hơi tị hiềm. Đó là rất là bình thường trong gia đình, là con người. Nhưng mà khi mà lớn lên thì nếu mà chúng ta biết là những điều đó và chúng ta tránh nó đi thì dĩ nhiên là trong gia đình là anh chị em. Và như nãy chúng tôi có nói là cái cách sinh sống, sinh hoạt hồi nhỏ trong gia đình với sự hướng dẫn của cha mẹ thì tất cả những điều đó nó có thể vượt qua và nó lại là một cái tình thân vô cùng
Và không có gì bằng cái nếp gì ạ.
Vâng.
Thành ra cái chữ tradition, cái truyền thống đó, nó là
rất
một cái điều rất là quan trọng. Mà cái truyền thống là gì? Toàn là những cái nếp mà cứ được lặp đi lặp lại thường xuyên hàng năm, đến cái độ nó trở thành một cái điều đương nhiên trong cuộc sống. À, mỗi năm là giống như chị vừa nói, như gia đình chị đến ngày Thanksgiving là ai mời mọc cái gì cũng không, tôi phải họp
buông hết tất cả.
Đương nhiên
đó là
cái đó nó là cái ưu tiên hàng đầu. Thành ra cái điều đó quan trọng vô cùng, mà đúng như vậy, ăn thua các bậc cha mẹ thôi. Thế nên nếu con cháu không thương nhau thì cha mẹ cũng phải tự xét lại mình xem tại sao vậy chị nhỉ?
Vâng. Rồi khi mà chúng ta lớn lên đó, cái sự mà xa cách nó có thể xảy ra hơn nữa. Chẳng hạn như là khi lớn lên thì mỗi người lại lấy chồng lấy vợ. Thì cái người chồng người vợ đó có hợp với nhau hay không?
Cái đó là cái
khó khăn đó là cái điều quan trọng. Nhiều gia đình mấy cái người mà spouse, mấy người hôn phối không thích nhau thì tự nhiên làm cho chị em, anh em trong nhà cũng không được thân thiết với nhau.
Nhiều khi không phải không thích nhau, nhưng mà nhiều khi nó khác biệt.
Khác biệt
trong cái tính tình. Thí dụ như một gia đình, một người con một mà lại lấy một người spouse mà trong một gia đình đông con
người.
Quen cái dữ da dữ tít thì tự nhiên người đó dễ dàng thấy lạc lõng, thấy cô đơn. Nhưng mà cũng có những người khi mà là con một đó chị suốt đời mơ ước các anh chị em bây giờ được vào lọt vào gia đình đông người thích lắm.
Vâng. Vâng. Thành ra cái đó là tùy theo cái tình huống của mỗi gia đình, mà nếu mà mình biết lấy cái tốt đẹp nhất của cái tình huống đó thì mình sẽ góp được tất cả mọi cái lợi lộc. Rồi khi mà lấy chồng lấy vợ thì có gia đình thì lại được hạnh phúc, có gia đình lại không hạnh phúc thì cái đó nó cũng tạo nên những cái dị biệt.
Đúng vậy.
Đó. Tại vì một cái người xinh đẹp ở trong nhà ngày xưa không có nghĩa là sẽ có một đời sống hạnh phúc. Một người thông minh tuyệt chúng trong tất cả anh em không có nghĩa đó là người sẽ thành công. Thành ra tất cả những cái điều đó nó xảy ra khi lớn lên, nó, mỗi người nó đi về một cái chiều hướng khác, và mỗi người có một đời sống riêng, thì có những cái yếu tố đó nó cộng vào, nó làm cho cái tình gia đình giữa anh em nó có thể bị xa cách nếu chúng ta không để ý.
Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là mình bắt trước như ở đây, tại Hy Xuân này chúng tôi biết có một gia đình đó, mà khi mà có đông con lắm, khi mà con trai hay con gái mà có bạn trai bạn gái đem về nhà đó, thì bà mẹ nói ngay, nó là truyền thống của gia đình này, là như thế này, thế này, thế này. Ngày nào mỗi ngày chủ nhật là phải về nhà với cha mẹ, mỗi lần cha mẹ cần cha mẹ phải là hàng đầu. Nếu mà chấp nhận thì biết như vậy và chấp nhận, còn nếu không ấy thì nên chia tay ngay từ bây giờ đi. Các cụ nói ngay lập tức với lại cái người bạn trai bạn gái của con cái mình. Thành ra sau đó nó giữ được cái truyền thống đó rất là lâu, ít nhất là trong lúc bây giờ mà các cụ vẫn còn đang còn sinh tiền.
Vâng.
Và mà khi mà đã thành thói quen thì người ta mới bắt đầu nhìn ra cái lợi ích, phải không chị?
Vâng. Vâng. Thành ra là cái đó là cái điều chúng ta nên nói trước. Thành ra là coi như là không phải lấy chồng lấy vợ là lấy một người đó, mà lấy cả cái gia đình đó. Thành ra là nó có những cái điều có thể xảy ra rất là vui vẻ. Rồi rồi cái một cái điều mà có thể xảy ra cái sự xa cách đó là vấn đề con cái. Có gia đình con cái thành công, có gia đình con cái không thành công, và con cái không nghe lời, thì cái đó cũng làm cho những người cha mẹ tự nhiên có một cái gì đó ở trong lòng, một cái mặc cảm, thì tự nhiên lại không muốn gặp, thí dụ vậy.
Hoặc là một cái lòng hãnh diện.
Vâng.
Đến nhà mà mình đang buồn chuyện con cái mà lại gặp ông anh bà chị tối ngày đem con ra khoe
đó,
thì mình cũng
thì
thấy
đó, thì đó là những cái điều cái điều tế nhị. Thành ra nếu mà anh chị em mà biết những cái điều đó thì nên có những cái tế nhị để tránh đi. Rồi một cái điều cũng rất là quan trọng là vấn đề trông nom cha mẹ chẳng hạn, thì nó cũng làm cho cái tình anh chị em cũng có thể bị xa cách. Thành ra đó là những cái vấn đề phức tạp có thể xảy ra. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy là anh chị em cùng máu cùng mủ và có một cái tình thân, thì nếu chúng ta sinh hoạt từ nhỏ và tiếp tục giữ những cái liên hệ tốt đẹp đó, thì chúng ta có thể vượt qua những cái điều khó khăn mà chúng ta vừa mới kể ra. Thì bây giờ
nhưng mà những cái lợi đó chị, cái quyền lợi nó ở chỗ nào?
Quyền lợi là chúng ta không phải chỉ có một mình chúng ta, mà chúng ta có nguyên một cái xã hội nhỏ của những người thân thiết, và chúng ta biết là những người đó có thể làm do the best, tức là tất cả những điều người ta có thể làm cho mình.
Cho
mình
cần tiền mua nhà thì mọi người sẽ cho mượn.
Vâng.
Nhân dân tiền làm ăn mình dùng.
Vâng.
Là mọi người chung nhau làm
vâng.
partner, phải không chị?
Vâng.
Chưa kể đến chuyện mà nếu mà nhiều khi con cái mình đến cái tuổi lớn nó ngỗ nghịch, nhưng mà nếu nó thân thiết với các cơ dân, các anh em họ của nó, thì là mình lại có thêm được những cái manh mối khác để mình
vâng.
tìm hiểu về con mình.
Vâng.
Hay
nó
là
có
nó có thể chạy đến gì đến bác nó vâng. tâm sự. Vâng, đỡ lắm.
Sự chia sẻ, sự khuyến khích, sự hướng dẫn của cái đại, của cái xã hội đó.
Khi mà cha mẹ thân nhau thì đương nhiên con cái sẽ thân nhau, và như vậy đó, mình có thể bảo đảm con mình sẽ không lọt vào những điều bạn xấu cả chị.
Vâng, vâng. Nó rất là lợi lộc, phải nói rất là lợi lộc. Chúng ta có nguyên một xã hội của những người hoàn toàn chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối.
Mà cái đó là cái điểm mà người Việt Nam mình trội hơn cộng đồng bản xứ này. Trước đây chúng tôi từng làm một cái chương trình mà nghiên cứu đó, thì tại vì người Mỹ họ rất ngạc nhiên tại sao người Việt Nam mình mới sang đây mà lại có thể mua nhà mua cửa ngay, rồi con cái lại thành đạt được như vậy trong lúc cha mẹ bận rộn như vậy không có giờ trông nom. Sau đó hỏi ra mới biết là con cái không có giờ trông nom thì đưa cho ông bà, cô chú bác trông giùm, hay là anh chị em họ trông, rồi cần làm ăn, cần mua nhà cửa thì là đã có một cái quỹ đầu tư nho nhỏ ở trong gia đình, hay là mượn qua mượn lại lẫn nhau, chẳng cần giấy tờ, chẳng cần phân lời gì cả. Thành ra đó là cái điều mà sau này nước Mỹ đang bắt đầu phải tìm hiểu để mà học hỏi từ cái điều đó, mà nước Mỹ càng ngày lại càng cá nhân chủ nghĩa, thành ra lại càng mất đi những cái đó, chị nhỉ?
Vâng, nó có rất là lợi lộc. Chúng ta có những người chúng ta có thể tin tưởng.
Đúng như vậy.
Và có thể giúp đỡ nhau một cách không có một cái sự ngăn cách nào hết.
Hoặc nếu có giận hờn gì đó thì mình lại đem gợi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, hay là đến cái sự dạy dỗ của cha mẹ, là mong ước của cha mẹ, con cái thương nhau, thì ra mình dễ bỏ qua, chị nhỉ, dễ tha thứ cho nhau.
Thì một cái thí dụ tiền hình thì chắc là chị Thanh Thủy nhìn thấy mặt của Phương Na cũng thấy là rất là hân hoan trong ngày hôm nay, là tại vì đang mong đợi để được về ngày họp mặt của đại gia đình. Thì cái kỳ này về thì khoảng chừng 60 người, và chúng tôi có thể nói là trong 60 người đó thì bất cứ một cái chuyện gì xảy ra trong 60 người thành viên đó thì nếu làm được trong khả năng của mình thì tất cả đều giải quyết được hết. Tất cả.
Ồ, hay quá. Cái đó là một cái tiền truyền thống rất là đẹp. Không biết gia đình của thính giả thì sao? Ở tại Lý Sơn này có vài gia đình như thế. Mỗi năm là đều bận rộn gì cũng phải bỏ hết thì giờ để đi vacation với nhau. Nhiều khi đi vacation chung cả 60-70 người đó chị. Đó, thành ra những cái người mà người khác sẽ có thể nói rằng trời ơi, làm sao mình đâu có afford, mình đâu có lo nổi như vậy. Thì là cái người mà có thể lo được hơn thì sẽ chia sẻ với người kia. Cái đó là cái điều tuyệt vời. Có nhiều gia đình từ đầu năm là để làm một cái quỹ để mà gặp nhau, mỗi người mỗi tháng bỏ vào một ít để mà đứng ra lo liệu, rất là đẹp. Không biết gia đình quý thính giả như thế nào. Trong cái ngày sắp tới này, 2 ngày nữa thôi là ngày lễ tạ ơn, thì gia đình quý vị có quy tụ lại với nhau hay không? Nhưng mà nếu mà có một vài phương cách đó chị Phương Nam, để mà giúp cho thính giả đó có thể tạo được một cái truyền thống gia đình như vậy đó, thì chị có cái gì không, hay là thì mời cái thính giả gọi vào rồi mình sẽ cùng chia sẻ với cái thính giả vào.
Vâng,
713-664-8002. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Xin chào Phương Nam, mình xin kính chào cô Vũ Thanh Thị và cô Thu Nga, và chào
cô Phương Nam chị ạ. Vâng, bữa nay là chị
Phương Nam. Vâng, cô Phương Nam xin lỗi.
Vâng, xin được biết quý danh chị.
Dạ vâng, Đăng Thu ạ.
Dạ vâng,
trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả, thính giả đang nghe đài. Chúc một mùa Thanksgiving vui vẻ, đầm ấm, và một mùa holidays an bình. Thì lời đầu tiên tôi muốn nói rằng là dạ vâng, cái Thanksgiving là cái lễ mà tất cả cha mẹ anh em ai cũng muốn, tất cả cha mẹ đều muốn các con mình đoàn tụ về với mình. Nhưng mà có những trường hợp mà có những người con họ không thể nào về được, ví dụ như họ marry với một cái gia đình mà cũng hơi quá khắt khe. Và tôi xin nói rằng là ví dụ như trước lúc nãy tôi có nghe nói rằng là khi mà con cái đem về một người bạn trai, một người bạn gái gì đó, việc đầu tiên là mình xối xả, mình tấn công nó liền. Tức là luật lệ của gia đình này là ngày Chủ nhật là phải về thăm, phải về với cha mẹ. Thì đương nhiên cái vấn đề đó cha mẹ nào cũng muốn như vậy cả. Nhưng mà nhiều khi mình phải nghĩ lại, người con nào, người con trai, con gái nào họ cũng đều có cha và có mẹ. Họ đều muốn cái ngày lễ họ cũng về với cha mẹ của họ. Ví dụ tôi có một đứa em gái út, thì năm nào tôi cũng muốn nó về với cha mẹ tôi. Nhưng mà vì cái gia đình của nó quá, gọi là quá ích kỷ, tôi xin dùng cái chữ như vậy, quá ích kỷ, tức là phải ở bên gia đình chồng. Nếu mà con muốn về thì con về ngày thường. Như thánh thí bên con muốn về, con về trước một ngày hoặc sau một ngày. Còn cái ngày thánh kia bên phải ở bên chồng của con. Hoặc là cái ngày New Year cũng vậy, con muốn mùng một Tết là con phải về với ba mẹ chồng của con. Còn cái ngày gì đó con về với ba mẹ ruột của con. Nó rất là không công bằng. Nhưng mà đứa em tôi vậy, nó rất là một người mẫu mực. Nó bấm bụng, nó khóc ở trong lòng. Và nó về nó thăm cha mẹ ruột của nó, tức là cha mẹ của tôi, vào những ngày mà gọi là trước hoặc là ngày sau ngày lễ. Cho nên tôi thấy cái điều đó cũng hơi là quá đáng. Tức là khi mà mình dằn mặt đứa con trai, đứa con gái khi về tới nhà mình chủ nhật, ngày weekend, ngày lễ phải về với gia đình này, thì có những đứa nó sẽ không làm như vậy được. Thì khi mà cái gia đình của đứa em gái tôi đây thì nó có hai anh em. Thì và cái đứa em trai đó thì gặp với người vợ, tức là nó không phải là vô giáo dục, nó mà là một dược sĩ. Nó rất là có ăn học, nhưng mà nó thấy hơi quá đáng. Nó nói, mẹ, con làm như vậy không được, con cũng có mẹ của con. Thì bây giờ ví dụ như bây giờ anh, nếu mà anh thương em, năm này em về với cha mẹ anh, năm sau em về với cha mẹ em, chứ anh không bắt buộc em làm như vậy.
Đúng
được
rồi, đúng
nhưng
rồi.
mà vì người mẹ chồng quá khắt khe và đi đến cái kết cuộc là như thế nào, họ đã ly dị và họ có ba đứa con. Và đứa con nhỏ nhất là vừa đẻ ra mấy tháng, đứa thứ nhì mới có 2 tuổi, đứa lớn nhất là đứa mới có 4 tuổi. Và cuối cùng nó chia tay. Và khi nó ly dị chồng, nó nói với người mẹ chồng, con bỏ chồng con ly dị chồng con là vì mẹ đó. Vì mẹ quá khắc khe.
Đúng rồi.
Nhưng mà đứa em gái của tôi thì nó là người chị dâu cả, cho nên là nó bấm bụng và nó khóc và nó phải làm cái điều như vậy. Cho nên cái ý của tôi ngày hôm nay, cái gì đi chăng nữa, mình cũng phải biết một cách xử sự. Chứ còn mình làm như vậy thì không có công bằng.
Vâng.
Tại vì tôi cũng muốn chồng tôi về cái ngày lễ về với cha mẹ thôi. Nhưng mà chồng tôi vì nhượng bộ và chồng tôi phải ở đây. Ví dụ như vậy, nhưng mà chồng tôi cũng muốn về với cha
nhưng
mẹ
mà chị Thu
mình
ơi,
phải biết cách.
Cũng không phải chỉ lỗi là cha mẹ đâu. Cái người con á, nhất là người con ruột đó cũng cần phải có cái tiếng nói. Thì dễ hơn là cho con dâu hay con rể phải bị cái vấn đề khác biệt đối với cha mẹ mình. Cái người con trai đó cũng cần phải nói rằng không, kỳ này con về, kỳ trước con đã về rồi. Hoặc là giao hẹn một cái buổi nếu cùng thành phố, một người buổi trưa, người buổi chiều. Hay là ví dụ như chúng tôi có cái cháu chẳng hạn, thì nó nói rằng Thanksgiving thì con sẽ về bên nhà chồng, cả ở hai nơi khác nhau. Ở bên nhà chồng, nhưng mà ngày lễ Giáng sinh thì con sẽ về bên gia đình mình. Phải có một cái sự thỏa hiệp, tại vì bất cứ mối liên hệ nào cũng cần tương quan, phải không chị? Chứ
vâng.
Có một chiều thì chắc sau cũng
dạ, vâng, đúng như vậy.
Vâng. Cần phải có sự
đúng như vậy, nhưng mà vì cái người mẹ quá khắc khe mà đưa tới một cái hậu quả rằng là con mình phải ly dị, cho nên rằng là tôi thấy rất là mình cũng phải biết
vâng.
phải một tí xíu
biết
vâng.
điều
vâng.
điều
thành ra là cũng hy vọng là trong cái chương trình này thì quý vị cha mẹ cũng có
vâng.
nghe và cũng có thông cảm. Tại vì thật ra tất cả mọi sự đều có thể sắp xếp. Nếu chúng ta sắp xếp được thì tất cả mọi người đều vui vẻ và hòa bình với nhau. Một cái gì mà chèn ép quá nó cũng sẽ tới một cái lúc mà tức nước vỡ bờ. Thành ra là một cái ví dụ thôi, là chẳng hạn như là mình có thể sắp xếp tất cả mọi sự sắp xếp. Ví dụ như Thanksgiving là về tất cả đại gia đình bên vợ, rồi Christmas thì về gia đình bên chồng. Thí dụ như vậy, và ngược lại, hoặc là một ngày nào đó trong năm, những cái ngày lễ lớn đó, thì có thể là chọn một cái ngày nào đó và sắp xếp với nhau là đồng ý như vậy.
Có nhiều gia đình suy ra còn dễ thương.
Vâng.
Nếu mà thấy bên gia đình kia đó mà ít người đó chị, còn mời cả gia đình bên suy ra của mình sang cùng dự nữa cơ. Nhất là những gia đình mà con chỉ có một hai đứa đó chị, thì là mời chung vào trong cái gia đình đông hơn, có qua có lại với toại lòng
sắp
nhau
xếp.
Cái câu đó luôn luôn là đúng, phải không chị?
Và quan trọng nhất đừng tự ái. Nhiều khi cái sự tranh chấp đó chỉ là vấn đề tự ái mà thôi.
Vậy.
Chỉ
là
vấn đề
tự
ái, không phải là nhu cầu thật sự, nhưng vấn đề tranh chấp vì tự ái.
Vâng. Nhất là mấy cha mẹ già
lớn tuổi,
khi tuổi thân nó thành ra khó tính rồi, chỉ vì một cái tiếng nói thôi mà bực mình. Chứ trong khi thật ra mình cũng đâu có cần đâu. Xin mời vị đứng giải kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ tôi tên là Thu.
Dạ vâng, lại cũng bà Thu nữa.
Dạ, giống như hồi nãy có cái... Cô
Thu,
hai chị nói trên đài đó là tôi thấy rất là đúng. Ăn thua cái người con đó nói với cha mẹ bên chồng thì người con trai nói với cha mẹ bên người, người con trai, người con gái nói với cha mẹ bên con gái. Chia ra Thanh Di Vinh thì con ở bên chồng, Christmas con về bên mẹ. Ăn thua cái hai cái người con nó còn mà okay. Nếu mà cứ nói là đổ thừa cho tôi ly dị cho chồng của con là tại vì là cha mẹ thì cũng không có đúng hẳn, tại vì hạnh phúc là hạnh phúc của mình, đâu có phải là vì người mẹ, người chồng, người mẹ về chồng khắc khe rồi mình ly dị. Nhưng mà nói như hai cô nói trên đài đó là rất là đúng, hai vợ chồng phải cần giống như là compromise.
Yeah,
ngày này về với cha, ngày này về với bên mẹ, phải dung hòa với nhau là tốt hơn hết. Yeah. Còn cái thứ hai nữa là cái tâm. Nếu mà cái tâm của mình mà mình không có ích kỷ đó thì mình thấy nó thoải mái vô cùng.
Vâng.
Ngày đó. Dạ. Tôi xin hết ý kiến.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà Thu nhiều. Cái điều đó rất là đúng. Chị còn nhiều khi con trai, con gái không có dám lên tiếng nói. Rồi sau đó đó thì là cứ áy náy trong lòng, rồi mang mặc cảm, rồi hoặc đổ lỗi cho vợ, hoặc đổ lỗi cho mẹ, rồi cuối cùng ấy, đi đến tan vỡ. Đáng tiếc quá chị.
Vâng, tất cả mọi sự nếu mình sắp xếp và thỏa thuận thì không có vấn đề gì cả.
Vâng, mà nếu các bậc cha mẹ mà thật lòng thương con ấy, thì nhiều khi cũng phải bỏ cái tự ái của riêng mình đi, hay là bỏ cái ao ước của mình. Nhiều khi không phải tự ái, nhưng mà ao ước có mặt con thì bạn phải chấp nhận là vắng mặt con để cho con được êm ấm. Cho ra hạnh phúc gia đình con được êm ấm, xong rồi dùng cái lời nhỏ nhẹ mà sắp xếp với con những cái lúc khác. Thì thôi nhượng bộ một cái lần nữa đi, rồi sau đó ngồi lại nói lại với con trai, hỏi trước con dâu mình hay con rể mình, kỳ này con định ở với cha mẹ ngày nào, vậy thì thôi cái ngày kia con về với bên này nhá, rồi mình sắp xếp phải không chị?
Vâng, chứ không có nghĩa là chỉ về một nhà thôi.
Đúng.
Không có nghĩa là bây giờ bỏ ba mẹ chồng ở đó, tất cả mọi dịp đều về nhà của vợ hết thì cái đó không được.
Chị biết ông đa số thường thường á thì con trai nó hay theo vợ.
Theo vợ.
Thành ra nhà tự này toàn con gái, nhiều khi cứ phải đuổi con như vậy đi về, mà con phải về nhà cha mẹ con nữa, không có cha mẹ con giận bố mẹ thì sao? Nên đôi khi mình phải nghĩ đến cái lợi ích của con. Vậy xin mời vị thính giả kế tiếp xin giới ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời, xin để biết cái
tên em. Em chào hai chị. Em là anh Tư Vinh, em ở Houston á.
Vâng.
Em gọi lên em chỉ hỏi như thế này. Cái lễ Thanksgiving là cái lễ Christmas là cái lễ thường thường mấy cái người bên đạo Chúa là người ta thường thường người ta sùng mấy cái lễ này. Thì em cũng nghe hai cái câu chuyện của hai cái cô hồi nãy gọi lên đó, thì em chỉ có cũng đang vân vân như thế này. Tại vì hồi lễ Tết Trung Thu, khi mà em tới nhà bạn gái của gia đình bạn gái đó, thì em thì bên Phật, thì gia đình bạn gái thì bên đạo Chúa. Thì khi mà ngồi xuống rất là lần đầu tiên, thì lúc mà nói chuyện với nhau á, thì cũng như là nói về sau này nếu mà quen mà cái gì là phải vô đạo, bắt em vô cái đạo bên kia. Thì em nói với hai bác là ba má con là má con đạo Chúa, ba con đạo Phật, đạo ai nấy giữ. Thì khi mà rồi xong mày hỏi con làm hỏi như là điều tra, như là con làm gì, một tháng bao nhiêu, một năm bao nhiêu tiền. Thì khi mà em thì em không có làm nhiều, em chỉ làm có 60.000 đồng một năm thôi. Nhưng mà khi mà she đối với gia đình she thì gia đình she có lại cứ như là làm là có tiệm, có nhà hàng thì lại khái cao vậy đó. Thì cái lần đầu tiên em tới thì cái cách nói chuyện thì em cũng hơi bị sợ, nhưng mà tại vì khi mình khi mà bắt vô đạo rồi nói anh này làm có 60.000, không biết có nuôi đủ con gái mình không, thì hỏi những cái câu hỏi đó làm cho em rất là thấy nó ngại. Thành ra cái khi mà xong rồi sau ngày hôm đó thì she cũng nói là nếu mà anh thương em mà anh sẽ vô đạo thôi, tại vì ba má bắt là như vậy. Thì cái dịp lễ Thanksgiving này sắp tới thì cũng mời, nhưng mà em sợ cái câu chuyện mời tới nhà lần thứ hai sẽ y chang như lần thứ nhất. Thành ra em cũng nói thôi vậy, em qua bên nhà và anh ăn Thanksgiving đi. Thì cái hai cái câu chuyện cái cô hồi nãy mà gọi tên nói thì cũng giống em, cũng giống như vậy đó. Thì em bây giờ em nói thiệt, em không biết là làm sao để cho gạt đi những cái suy nghĩ của hai bác đó, hai ba má của bạn em đó. Vì mỗi lần khi mà nói cái vấn đề đó là bắt vô đạo rồi xong rồi cứ nói vấn đề tiền đại khái vậy đó. Mình nhìn lên mình không bằng ai, nhưng mà mình nhìn xuống mình em hơn nhiều người. Em cũng lại có nhà, có xe, có cửa, có business đàng hoàng, you know. Nhưng mà làm hai bác mà làm thì em cũng không biết làm sao ấy. Thì em xin hai chị cho ý kiến cái này làm sao nhá. Em cứ phone á.
Dạ, cảm ơn anh Vinh nhiều. Câu chuyện của anh Vinh là mình nhớ thấy một cái câu chuyện cũng tương tự như vậy. Nhưng mà tôi xin mời chị Phương Nam lên trước. Chị Nam có ý kiến gì cho anh Vinh không?
Ý kiến về cái chuyện mà gia đình là có nên tiếp tục với cô này không?
Không, tôi lại có đạo hay không có đạo. Tại vì cái điều này làm cho mình nhớ đến một cái gia đình của một người bạn. Hai chị em ruột. Cô chị thì rất là ngoan ngoãn, hiền lành. Thì khi đưa người bạn trai về nhà thì là ông bố cũng hỏi ngay như vậy là phải theo đạo nhá, lấy con tôi là phải theo đạo, rồi định như thế nào, rồi lương lậu làm sao nuôi được con tôi hay không. Thế là cái anh chàng này nghe vậy sợ quá, chia tay luôn, chạy mất. Nhưng mà cũng anh chàng này sau đó mấy năm sau thì lại quen cô em đó, thì cô em học kinh nghiệm của cô chị, cô em khôn rồi, cô em chưa không có đem về nhà ngay như vậy. Để đến lúc thân thiết rồi cô em về nhà dọn trước tinh thần của ông bà cụ trước, và cũng dọn tinh thần của người bạn trai mình trước. Rồi sau đó cuối cùng thì hai cái người vợ chồng của em lấy nhau. Rồi anh chàng này cũng theo đạo, và cũng lo cho cô này, và gia đình rất là hạnh phúc, mà hạnh phúc cả với bố mẹ nữa. Chỉ là trong cái cách xử sự thôi. Nhưng khi chúng ta quên, nhất là nếu như anh Vinh sống ở trên bên nước Mỹ này lâu, không quen cái chuyện bị hỏi tuổi, hỏi tiền, phải không chị? Nhưng mà ở Việt Nam mình các cụ đó là điều đầu tiên các cụ hỏi. Có nhiều cụ còn hỏi con cái nhà ai vậy, bố là ai, ông nội là ai.
Cái đó là vấn đề,
văn hóa
và vấn đề các cụ thương con, các muốn cụ có một cái sự safety cho con, thành ra hỏi tất cả những điều đó để chắc chắn là con mình đã gửi thân vào một cái chỗ có thể yên ấm.
Nếu mà khéo léo thì cứ lờ những cái điều các cụ hỏi đi, rồi thì mình cứ từ từ mình thuyết phục các cụ. Thì không biết là cái điều đó có phải là trả lời anh Vinh không? Hay là các quý thính giả cũng có nhiều câu trả lời khác? Chị có ý kiến gì, chị có lời khuyên nào cho anh Vinh không?
Vâng, thì thật ra là đúng như là đời chị Thủy nói đó, là mình đừng có head on, tức là mình đừng có khăng khăng chống trả. Mình sẽ phải tìm một cái cách nào đó, nó từ từ. Mình đừng có nói là con không làm như thế. Nhưng mà mình sẽ có một cái cách, và nếu mà cái con người của mình mà chinh phục, làm cho cái gia đình kia thương yêu mình, thì họ sẽ không có bắt buộc một cách mà hoàn toàn như thế. Nhưng mà có một cái thí dụ là trong gia đình của chúng tôi thì cũng có một số là chị em gái có lấy chồng, chúng tôi là theo đạo Phật, nhưng mà cũng có một số chị em lấy chồng theo Catholic, thì cũng có những vấn đề, nhưng mà lại không có vấn đề gì hết. Thành ra là tất cả mọi sự đều rất là thuận hòa. Và như nãy nói trong cái vấn đề mà phân chia trong những ngày nghỉ lễ đó, đó là lý do mà đại gia đình của chúng tôi chọn ngày Thanksgiving là ngày cho tất cả. Là tại vì tôi có tới 9 con gái, mà có một số các chị em convert theo Catholic. Thành ra mới cả nhà mới đồng ý và thỏa thuận với nhau là để cái ngày Christmas là để cho là cái ngày chính để cho ai theo công đề bên kế thì là cứ celebrate. Và cái ngày Thanksgiving thật ra không phải là ngày của Catholic mà là một cái ngày của nước Mỹ. Thành ra là đó là lý do cái sự thỏa thuận một cách ổn thỏa là tất cả gia đình chọn ngày Thanksgiving, và cái ngày Christmas là để cho riêng tư của mỗi gia đình khác nhau.
Mà hai bên thuyết phục nhau thôi. Chúng tôi cũng biết, thí dụ cũng có một đứa cháu cũng nghĩ y như anh Vinh vậy, cũng nói rằng không, đạo ai nấy giữ. Nhưng mà rồi dần dần trong cái lúc mà hai bên tìm hiểu thương yêu nhau thì thấy cha mẹ vợ quá tốt với mình và làm cái gương quá tốt, thành ra sau đấy chính cái người con rể tự động lại tự nguyện là theo. Tại vì thấy vậy thì cũng hữu ích, nhất là cha mẹ lại cũng khéo léo nói rằng hai vợ chồng cùng một tôn giáo thì dễ hạnh phúc hơn, dễ vui vẻ hơn. nhiều thứ ăn thua là hai bên chinh phục lẫn nhau hả chị nhỉ?
Vâng, chứ không phải là một cái chiến tranh để giành ăn thua đủ. Điều đó là điều rất là quan trọng.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ô, dạ, chào Tân Hồn, rất chào cô Thanh Thủy, chào cô Nam Phương phải không ạ?
Cô Phương Nam, vâng, chào Hồn.
Chào cô Phương Nam. Dạ, con chỉ có một cái ý kiến về thôi, là nói về đạo Công giáo á, thì ngày xưa lãnh đạo Công giáo bắt buộc là người nào lấy gia đình của người Công giáo là phải theo đạo, đó là ngày xưa thôi. Nhưng mà ngày nay á, giáo hội phải đi theo cái đời sống mới là phải phù hợp với xã hội, nên dẫn cho người Công giáo lấy người ngoại đạo và đạo ai nó giữ. Nhưng giáo hội vẫn khuyến khích cái người đó đi vào đạo, nhưng ăn thua cái người vợ hoặc là người chồng người đạo Công giáo hoặc là gia đình bên đạo Công giáo sống làm sao để làm chứng là đạo Công giáo là tốt thì người ta sẽ theo. Đoạn thứ hai nữa là cũng chúc mừng anh, bởi vì khi mà anh vừa bước vào nhà mà anh đã bị một cái cú sốc như vậy thì anh hãy phán đoán cho chín chắn một chút, chắc đó chín chắn một chút trước khi anh lập gia đình với cái người đó. Và điều thứ hai nữa là anh lập gia đình với cái cô đó chứ không phải lập gia đình với cái gia đình đó. Và nếu hai người cảm thấy thông cảm cho nhau, hiểu được nhau thì lập gia đình. Nếu anh chấp nhận được những cú sốc của gia đình đó thì có nghĩa là anh đã yêu thương cái người vợ anh mà hy sinh hết tất cả. Đó là em chỉ có ý kiến thôi.
À, vâng, cảm ơn ý kiến của anh Hồng. Đúng, cái đó là một cái test cho tình yêu. Mình cứ coi đó như là một cái thử thách thay vì là một cái trận chiến như đã chị Phương Nam nói. Đối đầu với nhau thì chỉ có chết thôi, cả hai bên cùng thua hả chị?
Vâng, điều quan trọng là không nên coi đó là một trận chiến, thì chúng ta tìm cách để xử thế thôi. Chứ còn nếu mà trận chiến thì nó đâm ra là vấn đề tranh chấp và vấn đề tự ái. Thì khi mà nó đã đưa đến vấn đề tự ái thì đó là một cái chiến trường. Ai cũng giành phần thắng. Và người thua sẽ bất mãn cùng tận. Thành ra là đó là cái cuộc mà cạnh tranh giành ảnh hưởng.
Được.
Rồi rốt cuộc cái cô ở giữa đó là cái cô là nạn nhân.
Được. Trong khi mà tình yêu thì ai cũng thương nhau, cứ nhìn vào cái lợi ích của nhau thì nó sẽ tốt cho cả mọi đàn. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả đang trên đường dây 713-664-8002. Xin mời vị thính giả khi gọi vào thì đừng để speaker đó xong rồi đi đâu mất. Khi mà cũng xin nhắc quý thính giả là đề tài ngày hôm nay là cái vấn đề mà tụ họp gia đình trong ngày lễ tạ ơn sắp tới. Sẽ có một lúc nào khác chúng ta sẽ trở lại cái đề tài về hôn nhân khác biệt tôn giáo mà chị.
Vâng.
Chứ nếu nói ra cái điều này thì nó khơi lại nhiều vết thương lòng lắm và chúng ta sẽ bị lạc đề mất. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, có phải Quảng Phương không ạ?
Dạ đúng rồi, mời, xin mời chị.
Ồ, dạ xưa chào cô Phương Nam, chào cô Thanh Thủy. Cái đề tài hồi nãy hình như mình hơi đi ra khỏi cái chủ đề đầu tiên.
Vâng.
Mà
tình anh em Nam có... tình anh
dạ,
em
dạ đúng rồi.
Trong
Quảng
đời sống
Xuân,
ngày nay
cũng nghe cũng tâm đắc cũng thích lắm, nhưng mà Quảng Xuân nghĩ rằng chắc sẽ có một cái tuần nào các cô sẽ đưa cái đề tài tôn giáo trong tình yêu hôn nhân lên để mình sẽ cùng bàn với nhau. Quảng Xuân chỉ muốn quay trở lại về cái đề tài ban đầu và cái đề anh em. Tại vì càng đến với những cái ngày lễ sum họp cho gia đình như thế này đó thì mình mới thấy cái tình gia đình nó rất là thấm thiết. Quảng Phương chỉ nói một cái ví dụ ở trong cái gia đình của mình. Gia đình mình thì là hai ba chị em, tức là mẹ và dì, ngày xưa thương yêu nhau lắm. Sau cái biến cố 75 thì mẹ đã tìm đủ mọi cách để đưa cả gia đình dì hết 9 người từ trên Ba Mê Thuột, lúc đó là một cái vùng rất là tan hoang mà khủng khiếp lắm, đưa xuống Sài Gòn để mà sống gần nhau, thương nhau như thế. Nhưng mà chỉ vì là ai cũng có một cái thương, ai cũng thấy con mình là cả một bầu trời. Có nghĩa là dì thì rất là bên con, mẹ mình thì không chấp nhận điều đó. Thế là nói chung không có chuyện, nó không đáng. Hai bên lại giận nhau, giận mười mấy năm trời. Và mẹ thì lại cu mang nuôi ông bà ngoại. Ông bà sống tới 100 mấy, 90 mấy mới mất. Do đó mẹ vừa cực, vừa lo một mình. Rồi giận thì bên kia không được lui tới. Thế là đâm ra có những cái lời nói rất là khủng khiếp là nếu mà tao chết thì không đứa nào được báo tin. Nếu mà bà tới là tao sẽ, tao ngồi dậy, tao sống lại. Nói một cách vừa đau lòng mà vừa buồn cười như thế để cho thấy rằng đôi khi giận nhau quá đó, anh chị em có thể nói được những cái lời mà không thể nào chấp nhận nhưng vẫn có thể là nói ra được vì lúc đó là không cần cái gì. Nhưng
sau này thì nhờ một cái sự kiện là một cái là đám cưới của Quảng Xuân thì Quảng Xuân phải đóng kịch, phải nối lại làm cái cầu nối để nối hai bà lại với nhau. Rồi bây giờ đó hai bà, một bà thì nằm chỗ bị dementia, một bà đó thì bị đau cột sống phải mổ 2-3 lần, mà tối ngày cứ bắt điện thoại nhau, ơi ơi là em nhớ chị lắm, cho chị đến thăm em, là rồi cái bên kia ráng chống gậy kêu xe chở qua, cái này thì chuyện ở Việt Nam thôi, chở qua chỉ để nhìn cô em mình, hai người thương nhau mà cho đến bây giờ thì vẫn còn tại thế, nhưng mà phải nói rất là thương nhau. Và Quảng Xuân mới nghiệm ra một điều, ngày xưa cứ nghĩ là gia đình hai bên tan nát, thậm chí không đứa nào dám qua lại bên khơ rình bên kia nữa, tại vì một trong hai bà biết là đùng đùng nổi giận nhau. Nhưng mà sau này thì hai bên chị em mỗi lần có những cái chuyện cần giúp đỡ thì khơ rình giúp đỡ nhau, tại vì Quảng Xuân không có nhiều anh chị em. Do đó đến bây giờ mình mới thấm thía cái tình gia đình, cái tình chị em, cho dù đó không phải là anh em ruột thịt, nhưng mà anh em ruột thịt là mẹ mình, cái gì của mình. Đã có những cái mối hận, đã có những cái nỗi mà thù hằn nhau. Rồi ví dụ như mẹ mình thì chăm sóc phụng dưỡng ông bà cho đến ngày trăm tuổi thì cứ trách là tại sao là con chung, cháu là cháu chung, là lúc mà chưa có giận thì lại không có gì của mẹ mình. Thì vì mình lại nói ai đi chùa thì được phước nấy, thì ba lại giận cái câu nói đó. Do đó đó mình nghĩ rằng là khi mà đã giận thì phải ngồi lại để nói chuyện với nhau, chứ mà giận mà nóng lên, một khi đã nóng á thì sẽ cầm dao tự chặt cái ngón tay ngón chân của mình, cũng là một bàn tay anh em trong gia đình. Do đó bây giờ Quảng Xuân thấy hai bà thương nhau, Quảng Xuân ứa nước mắt, mà rất thích là mỗi lần bà cứ bắt điện lên nói chuyện với Quảng Xuân bị lẫn mà, nhưng mà không bao giờ kêu con hoặc là kêu tên mình đâu, mà chị ba hả chị ba, có nghĩa rằng là trong đầu bà lúc nào cũng nghĩ tới người chị của mình.
Vâng, và có thể là bà đã và tiếc nuối cái khoảng thời gian giận dỗi nhau ngày xưa. Tại vì thật ra cái thời gian giận dỗi là thời gian mình mất đi và mình không bao giờ có lại được. Và cái cảm giác giận dỗi là cái cảm giác nó rất là negative. Thành ra là nó không có mang một cái tốt đẹp nào hết. Thành ra có thể những cái liên hệ mà sau này mà được hòa hoãn trở lại, người ta thắm thiết hơn là tại vì người ta tiếc nuối cái thời gian đã bị mất đi thời xưa. Và thật ra trong cái cuộc mà chiến tranh giữa hai người như này, vấn đề quan trọng nhất đó là tự ái. Tại vì hai bên có thể là có những cái lúc mà bâng khuâng muốn hàn gắn lại cái mối liên hệ, nhưng không ai muốn mở lời trước cả. Thành ra ở đây Quảng Xuân là người ở giữa, là người cái chất đệm, đó là điều rất quan trọng. Tại vì hai người đang giận nhau, không ai muốn mở lời trước hết á. Có cái những chuyện mà có những cái chuyện mà một người chỉ cần mở lời trước, một cái người kia là khóc òa lên ôm chầm lấy.
Đúng.
Nhưng mà rõ ràng vì tự ái, không một người nào nói lên cái lời mà tốt đẹp trước hết.
Có những cái mối giận nhau bao nhiêu năm mà đến nỗi người ta quên mất cái lý do tại sao giận.
Yeah.
Thế mà cũng vẫn không nhìn mặt nhau bao nhiêu năm. Cho nên chị Quảng Xuân đã làm một
phải cái chất đệ
rất là tốt khi làm cái điều đó. Nhưng mà điều này đó, cảm ơn chị Quảng Xuân đã nhắc đến cái chuyện khi mà đến cái tuổi nào đó, như thứ nhất là bị dementia chẳng hạn, thì đầu óc sẽ chỉ nhớ đến cái điều đó thôi. Cho nên những quý vị nào đang có những cái mối giận, nhất là người thân yêu trong gia đình đó, thì lại nên làm hòa trước khi mình già. Tại vì kẻo không mai mốt đó, suốt cả đời cả đầu óc mình sẽ chỉ bị ám ảnh bởi cái chuyện đó thôi. Nó không có bao giờ nó đi luôn, nó không có go away đâu, phải không chị? Nó sẽ luôn luôn trở lại và nó ám ảnh suốt đời.
Thật ra cái sự giận dỗi nói chung là chúng ta không nên có. Không phải đối với chị em mà với tất cả mọi người chúng ta không nên có. Tại khi giận dỗi cái người lỗ lã nhất là chính chúng ta. Là chính chúng ta. Thành ra là một đôi khi khi mà mình giận như vậy, tất cả những cái gì gọi là không tốt nó xảy ra cho chính mình. Mình cảm thấy tức tối rồi, tất cả những nó dẫn tới những cái điều về thể chất. Thì cái đó là chính mình là người lỗ lã nhất. Và cái quãng thời gian trong một cuộc đời nó không có dài lắm, thì chúng ta mất đi những khoảng thời gian tốt đẹp vui vẻ với nhau, thì đó là một cái sự không có trở lại được. Thành ra là sự giận dỗi là điều không nên có với tất cả mọi người, nhưng mà với anh chị em lại càng không nên có,
không bao giờ nên có. Và nếu mà có lỡ có, tại vì là con người mà, thế nào cũng có những thứ cũng đụng chạm, thì không
tìm
bao
cách
giờ nên để lâu.
Vâng,
nên không
tìm cách
nên
giải quyết.
Bất cứ cái liên hệ nào mà nếu để lâu nó sẽ trở thành cái thuốc độc, mà nó cứ thế mà nó sẽ ám ảnh người khác mãi, và càng ngày nó càng tệ hơn, chứ không
càng
bao giờ nó khá hơn cả,
càng khó để mà hàn gắn lại.
Như vậy thì trong cái vấn đề mà tình gia đình mà như chị nói đó, ngoài cái chuyện là phải giữ gìn bảo bọc những cái mối liên hệ của mình với anh chị em ở trong đại gia đình, lại còn mỗi người nên là cái chất đệm nữa, phải không chị?
Nên là chất đệm.
Vâng, đúng. Mà
nên làm chất đệm để nối lại những cái vết thương của những người khác. Đó. Và nên có những cái điều nhỏ nhỏ nên tránh. Như ví dụ như là không có nên để cho cái chuyện con cái, chuyện chồng con nó ảnh hưởng vào. Nhất là cái chuyện quan trọng nhất là chuyện con cái, như nãy có một quý vị nói đó. Có người thì hãy vô tình đã bị con mình thì vẫn dĩ nhiên là cả một bầu trời thì đã luôn luôn đem con mình ra để khoe. Thì cái chuyện mà đem cái sự thành đạt của con mình để khoe khoang với mọi người thì cũng phải nghĩ một chút xíu. Ví dụ như là có những người chị em trong nhà mình nó không có được những cái điều tốt đẹp đó thì chúng ta cũng nên kềm hãm cái sự vui sướng tột độ của chúng ta lại, đừng có nên để mà chà đạp vào trong cái vết thương lòng đẫm máu của người kia. Đại khái là đó những cái điều mà tế nhị thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta tránh được á thì không có ai làm mất lòng ai hết.
Và ngược lại đó, những cái người mà quá nhạy cảm đó cũng nên bớt nhạy cảm đi. Nhớ rằng anh chị em cùng một cha một mẹ mà ra, nếu mình không thương được nhau thì ai mà dám tin rằng mình thương ai nữa, phải không chị? Đó, thì khi mà nghĩ đến cái điều đó thì mình sẽ dễ bỏ đi những cái tự ái. Và rất tiếc là chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó, là tại vì trong cái mùa lễ này thành ra chương trình nó rất là dày đặc các nơi, thì chúng tôi sẽ không có được nhiều dài giờ được như ngày trước. Cho nên chắc là vài phút cuối này xin mời chị Phương Nam đứt kết chương trình ngày hôm nay. Chị nhất là cái ngày Thanksgiving chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chị sẽ chuẩn bị lên đường, tại hình như gia đình chị không phải ở đây, phải không ạ?
À vâng, thì thật ra là gia đình thì đa số bên California, có một mình tôi ở đấy thôi. Thành ra là coi như là sắp sửa lên đường để gặp tất cả mọi người. Và chúng tôi cứ nhớ đến một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là một cái cây. Tại vì chúng tôi có vẽ một cái cây gọi là family tree, vẽ một cái cây cổ thụ. Xong rồi từ đó nó đâm những nhánh ra, những nhánh nó đâm những cái chồi nhỏ ra. Thì đến bây giờ là có bốn generation, tức là từ hai ông bà cụ
cho tôi.
Thành ra khi mà chúng ta nhìn vào cái cây cổ thụ, cái cây mà cái cây gia đình đó, là tự nhiên chúng ta cảm thấy có một sự liên hệ chặt chẽ giữa anh em, giữa họ hàng, giữa cháu chắt, giữa cousin, tức là anh em họ với nhau. Và có một điều chắc chắn là khi chúng ta nhìn vào cái cây họ hàng đó thì chúng ta biết một điều, tất cả những chuyện gì xảy ra trong một cái nhánh nào đó trong cái cây thì tất cả những người còn lại trong cái cây đó sẵn sàng vươn tay ra để giúp đỡ.
Và nếu không thì toàn bộ cái cây cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Vâng.
Và nếu có một cái nhánh nào nó khô héo đi chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái khác. Cho nên có lẽ đây là một cái ý kiến hay đó chị Phương Nam. Trong cái ngày Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn sắp tới này, ngày thứ năm này, khi gia đình ngồi lại nhau, có lẽ nên để vẽ ra một cái cây như vậy để cho những đứa trẻ của mỗi gia đình nó cùng vẽ vào. Nó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Rất là đẹp. Nhất là trong nhiều gia đình, như gia đình này không phải chỉ là anh chị em ruột mà cả cũng đã từng chia sẻ nhiều năm sống chung với các anh chị em họ nữa, là con của bác ruột hay là cô ruột đó. Thành ra cái tình thân nó càng lan rộng thì mình càng thấy cái đời sống mình nó giàu có và nó phong phú. Và cũng trong cái dịp Thanksgiving này, chúng ta nói chuyện tụ họp gia đình vui thì cũng không quên những gia đình vừa trải qua những cái mất mát người thân trong năm nay. Chắc chắn cũng sẽ buồn trong những ngày này. Thành ra những gia đình nào vui như gia đình chị Phương Nam cũng nên nhìn sang bên cạnh để xem có những gia đình nào có những ngày nào đang quá buồn, đang quá đơn côi đó, để mình chia sẻ một chút với họ trong cái ngày này.
Vâng, thì đó là cái điều tự nhiên thì chúng tôi cũng có mà hay mời một số những bạn bè mà đang đơn côi như thế để đến chung vui cùng với lại đại gia đình. Thì đó là cái ý nghĩa của cái ngày họp mặt gia đình. Thì hy vọng là tất cả quý vị thính giả đã nghe chương trình này và cùng cảm thấy cái tình anh em, chị em nó dâng lên một cách lai láng, để chúng ta nếu mà đang vui với nhau thì hãy gặp nhau, nếu chúng ta đang giận nhau thì hãy bốc phone lên gọi cho nhau và hãy tìm cách bắt tay nhau hoặc là làm chất đệm để bắt tay nhau, để chúng ta có một cái xã hội nhỏ và từ đó chúng ta sẽ rất là thân thiết với nhau.
Vâng, và một giọt máu đào bao giờ cũng hơn một lá. Ước mong tất cả mọi gia đình Việt Nam đều có một cái mùa tạ ơn thật là vui tươi, đầm ấm bên gia đình và người thân. Cảm ơn quý thính giả đã gọi lên và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. kính chúc quý vị một cuối tuần thật là vui tươi hạnh phúc.